chúa cùng anh chị em
và cùng nhau.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: Anh em hãy sám hối, vì nước trời đã đến gần. Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaiah nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Bấy giờ, người ta từ Jerusalem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Giô-đan kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-siêu và phái Sa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa quả xứng với lòng sám hối, và đừng tưởng có thể nghĩ bụng rằng: Chúng ta đã có tổ phụ Abraham, vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham. Cái điều đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để dục lòng các anh sám hối. Còn đứng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi. Tôi không đáng xách dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa. Tay người cầm nia, người sẽ rê sạch lúa trong sân. Thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Đó là lời Chúa. Chúng ta đã bước vào mùa vọng. Thưa anh chị em, chữ mùa vọng mình vẫn hiểu có nghĩa là đợi chờ. Thế nhưng nghĩa nguyên thủy của nó trong tiếng Latin Adventus có nghĩa là mùa Chúa đến. Và đối với tôi thì một câu hỏi rất quan trọng là Chúa đến để làm cái gì? Bởi vì nếu không thì nó sẽ rất mơ hồ. Mình cứ nói Chúa bà mãi. Cũng giống như câu hỏi Chúa là ai? Có một lần ở bên Mỹ người ta làm một sonda thăm dò ý kiến. Thế thì 80% dân Mỹ trả lời là tin vào Chúa. Một nhà thần học lúc bấy giờ ông ấy nổi giận, ông viết ở trên báo, ông ấy đặt câu hỏi: 80% dân Mỹ tin vào Chúa, nhưng mà tôi hỏi các ông các bà là Chúa của các người là ai? Có phải Chúa của các người là một ông Chúa phù hộ cho các người có nhà lầu, xe hơi, ăn sung mặc sướng bất kể đau khổ của những người khác ở trên thế giới? Cho nên mình cứ nói Chúa bà, nhưng mà Chúa là ai quan trọng lắm. Thế thì tương tự như vậy, mùa vọng là mùa Chúa đến, nhưng Chúa đến để làm gì? Xem ra dựa vào lời của Chúa Giêsu hôm nay thì Chúa đến là một tai họa cho anh chị em chúng ta. Bởi vì người nói thế này: thời ông Noe thế nào thì cuộc quăng lâm của con người cũng sẽ như vậy. Trong những ngày trước nạn hồng thủy
thiên hạ cứ ăn uống cưới vợ lấy chồng mãi cho đến ngày ông Noê vào tàu. Các bạn biết chuyện ông Noê rồi, biết chuyện lũ đại hồng thủy rồi. Mà như vậy Chúa Giêsu so sánh cái ngày Chúa đến với thời ông Noê thì quả là ngày Chúa đến một đại họa cho chúng ta, sợ lắm, rất buồn. Thế nhưng tôi không nghĩ như vậy, mà tôi nghĩ rằng anh chị em chúng ta phải vượt qua cái nạn lụt đại hồng thủy để thấy một cái gì ở phía đằng sau đó sẽ tới đó. Cái gì ở phía đằng sau và sẽ tới đó là một thế giới mới, một nhân loại mới. Bởi vì chuyện ông Noê trong Kinh Thánh là sau khi nạn lụt hồng thủy kéo dài 40 đêm ngày thì nhân loại chết hết. Cuối cùng khi nước rút xuống thì chỉ còn có gia đình của Noê, và chính gia đình ấy là mầm sống cho một nhân loại mới. Họ xây dựng một thế giới mới. Đấy là cái điều mình phải thấy, vượt qua nạn lụt hồng thủy. Thế thì cũng vậy, Chúa đến không phải là để gieo rắc tai họa cho anh chị em chúng ta, mà là người đến để kiến tạo một nhân loại mới và một thế giới mới. Và mình muốn thấy cái nhân loại mới đó như thế nào. Như lần trước tôi nói với các bạn trong lễ Chúa Kitô Vua, Chúa Kitô đến không phải là để thực hiện một cuộc giải phóng chính trị, nhưng mà Chúa Kitô đến là để thực hiện một cuộc giải phóng sâu hơn nhiều, một cuộc giải phóng nội tâm. Và khi con người ta được giải phóng từ cái cõi sâu của tâm hồn thì con người ta có khả năng kiến tạo một thế giới mới. Thế thì ở đây cũng vậy, mình muốn thấy một nhân loại mới như thế nào, xin cứ nhìn vào Chúa Giêsu, một Giêsu thổn thức trước nỗi đau của một bà mẹ quá mất đứa con duy nhất, một Giêsu cảm thấy chạnh lòng thương bởi vì người ta bơ vơ không ai hướng dẫn, một Giêsu phẫn uất trước bất công mà xã hội và tôn giáo đè ở trên con người, cho nên cương quyết chống lại cái bất công ấy. Một Giêsu dám hiến cả mạng sống để làm chứng rằng chân lý lớn hơn cả sự sống. Đấy, nhân loại mới là như thế. Các bạn cứ tưởng tượng coi, nếu mà trong cuộc đời có nhiều khuôn mặt con người giống như Giêsu như vậy thì cuộc đời này sẽ đẹp biết là chừng nào. Thành thử ra Thánh Phaolô ngày hôm nay nói với ta cái câu rất đáng nhớ: hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và đừng lo lắng chiều theo những dục vọng của xác thịt. Hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô có nghĩa là hãy mặc lấy cái con người mới đó, để nhờ đó mình có thể xây dựng một thế giới mới. Thành thử ra tỉnh thức cái lời mời gọi mà Chúa Giêsu trao gửi cho chúng ta hôm nay, tôi không nghĩ rằng đó là sự tỉnh thức bởi vì anh có thể chết bất đắc kỳ tử, bởi vì ngày tận thế đến lúc nào anh không biết, cũng tốt thôi. Nhưng mà tôi nghĩ tỉnh thức ở đây có nghĩa là tỉnh thức trước những giá trị của tin mừng, trước lối sống của Giêsu, để mình có thể có cái lối sống như vậy và mình hướng cuộc đời mình theo những giá trị như thế. Và đồng thời tôi ý thức rõ ràng đây là một lời mời gọi rất khó chuyển thành hiện thực trong cuộc sống. Chính cái hình ảnh mà Chúa Giêsu dùng, anh em phải biết điều này, nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến thì hẳn là ông đã thức, không để nó đào ngạch khoét vách nhà mình. Chính cái từ ngữ và hình ảnh Chúa Giêsu dùng cái từ ngữ là thức và hình ảnh ban đêm giúp cho tôi cảm nhận nó không có dễ chút nào. Bởi vì các bạn thấy đó, thức đêm là khó lắm. Nó khó là bởi vì nó ngược với cái nhịp độ sinh học bình thường của con người ta. Cứ bình thường thì ban ngày người ta thức để làm việc, ban đêm người ta phải ngủ chứ. Còn đằng này lại bảo ban đêm mà mình thức thì khó lắm. Trong đời sống tinh thần cũng vậy. Cái nhịp độ của cuộc sống chung quanh ta, nó là chiếm hữu, nó là hưởng thụ tối đa, càng nhiều càng tốt. Đang khi đó, cái thái độ thức tỉnh trước lối sống của Chúa Giêsu nó hoàn toàn ngược với cái nhịp độ bình thường của đời sống chung quanh. Tôi cứ tưởng tượng thời ông Noê, người ta dựng vợ gả chồng, ăn uống nhậu nhẹt say sưa, chơi bời thoải mái. Tự nhiên thấy ông già khuân hết chuyến gỗ này đến chuyến gỗ khác về, hỏi làm gì vậy? Đóng tàu. Mà sao mà đóng tàu? Lụt đến nơi. Thiên hạ chắc chép miệng bỏ thằng cha này nó man. Chắc chắn là như thế đấy. Đang yên lành mà lại bảo lụt đến nơi, không ai tin được. Thành thử ra mình sống tỉnh thức theo cái nghĩa là thức tỉnh trước những giá trị của tin mừng, nó ngược với cái nhịp độ cuộc sống chung quanh mình, và vì thế rất khó. Lại khó hơn nữa là giả như các bạn và tôi phải thức đến một đêm, ừ thì được. Thức hai đêm thế đã dã rời, thức 3-4 đêm liền chịu hết thấu. Tương tự như vậy, Chúa Giêsu mời gọi mình sống cái thái độ tỉnh thức mà thường xuyên là khó lắm. Kinh nghiệm cuộc đời dạy chúng ta là cái gì nó quen quá thì nó cũng hóa nhạt và dần dần nó trở thành nặng nề. Trong cuộc sống vợ chồng của các anh chị ở đây cũng thế thôi chứ gì. Người ta bảo là bắt một người đàn ông mà phải trung tín suốt một đời với mỗi một người đàn bà thôi thì cũng chả khác gì nhốt con cọp vào trong củi. Trung tín cả một đời với mỗi một người đàn bà. Đời tu cũng y như vậy thôi à. Có lần tôi kể cho các bạn nghe, cái ngày mà tôi bắt đầu bước vào đại chủng viện, có cái nghi thức là làm phép và mặc áo dòng. Mình đang mặc đồ civil như là bao nhiêu thanh niên khác. Mỗi anh cầm cái áo dòng ở trên tay đi từ cuối thờ lên trên cung thánh. Ông cha giám đốc đại chủng viện, ông đón ở đó, rồi ông lấy cái áo, ông khoác vào người mình, từ đầu đến chân là đen thui hết. Một cái nghi lễ rất là trang trọng và ý nghĩa. Về đến nhà ngủ, một anh bạn của tôi phát ngôn ngay một câu état de transfert, sự biến đổi hoàn toàn. Có 2 năm sau ông xuất, ông lấy vợ. Ở cái lúc đấy thì nó biến đổi, nhưng mà 2 năm thì chịu không thấu. Cho nên là Chúa mời gọi mình thức tỉnh, thức một đêm thì được, thức suốt cả đời. Đang khi nhịp độ cuộc sống chung quanh mình nó hoàn toàn khác, mà mình cứ phải thức tỉnh trước những giá trị tin mừng ngày này qua ngày khác, khó vô cùng. Tôi ý thức rõ ràng điều đó. Và tôi tự hỏi là như vậy thì làm cách nào để có thể thức tỉnh? Thôi thì chúng ta lại cứ quay về với kinh nghiệm cuộc sống. Các bạn và tôi hẳn ai cũng có thể thấy trong đời mình cái hình ảnh của một người mẹ thức bên giường đứa con đang bệnh nặng. Bà thức suốt đêm. Bà không thức một ngày mà có khi thức cả tuần. Mệt quá bà lim dim ngủ, nhưng mà đứa con nó chỉ rên khẽ thôi, bà tỉnh ngay. Các bạn và tôi cũng có một chút kinh nghiệm nào đó, khi có một công việc nào đó nó cuốn hút ta. Chẳng hạn ta có một cái ý tưởng hay, ta muốn viết một bài nhạc, viết một bài thơ, sáng tác một bài văn, ý tưởng nó đến cuồn cuộn chẳng hạn. Hay là mình ở trong ngành khoa học, có một cái ý tưởng nó chợt đến, mà mình say mê, mình khám phá, thế thì đêm qua nhanh lắm. Có khi choàng dậy đã thấy là 5-6 giờ sáng rồi. Và tôi cũng nhớ đến hình ảnh của những người phụ nữ đi làm ở những xí nghiệp dệt, những xí nghiệp may chẳng hạn. Có thể là không đam mê, có thể là không sáng tạo gì cả, nhưng mà chính nhu cầu cuộc sống, nhu cầu của con cái ở nhà, nó réo gọi và khiến người phụ nữ đó lấy tất cả nghị lực của mình để đang khi thiên hạ ngủ thì chị vẫn ngồi bên cái máy dệt mà làm việc. Những cái hình ảnh và kinh nghiệm nho nhỏ trong cuộc đời như vậy, nó giúp cho tôi nghĩ rằng khó lắm, nhưng ta vẫn có thể thức tỉnh khi trong lòng ta có một tình yêu, khi trong lòng ta có một niềm mê say và có một nghị lực để sống. Dĩ nhiên là khó, nhưng với tình yêu, với nỗi đam mê, với nghị lực, mình có thể vượt qua được. Thưa anh chị em và các bạn, sáng hôm nay khi đi làm lễ trong nhà dòng, tôi phải đứng chờ mất 5 phút ở ngoài đường. Lý do là vì các em thanh thiếu niên chạy giải Việt dã nhân ngày thế giới phòng chống SIDA. SIDA bây giờ nó là một cái tai họa có lẽ là lớn hơn cái nạn lụt Hồng Thủy. Ai cũng sợ hết. Việt Nam mình, nhất là thành phố Hồ Chí Minh, nó bắt đầu e ngại rất nhiều. Và để phòng chống cái tình trạng bệnh SIDA như vậy, thì ở đâu đâu người ta cũng nói đến xin lỗi bao cao su. Ngày xưa ở trong Đại chủng Việt học thần học luân lý, tức là đã đến năm thứ hai, thứ ba rồi, cũng cứ nghe nói mà có biết bao cao su là cái gì. Còn bây giờ trẻ con cũng không biết, bởi vì trên TV là cứ hết trust thì đến choice. Thế nhưng các bạn thấy không? Cùng với cái việc hô hào sử dụng bao cao su đó, thì người ta vẫn thường xuyên nhắc tới điều này, một vợ một chồng không sợ SIDA. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bên cạnh cái phương thế về mặt y học đấy, thì người ta vẫn nhắc nhớ một giá trị về mặt luân lý, về mặt tinh thần, một vợ một chồng, chung tín, chung thủy. Cái giá trị luân lý ấy Hội Thánh Công Giáo đã nhắc từ lâu và vẫn nhắc nhở thường xuyên, nhưng người ta không chấp nhận thức tỉnh trước cái giá trị tinh thần đó. Người ta lại còn chép miệng bảo là đúng là cổ hủ, không hợp với thời đại. Tôi dùng cái sự kiện đó để muốn minh họa rằng cái việc sống thức tỉnh trước những giá trị tinh thần là rất khó. Nhưng mà đồng thời nó lại là trách nhiệm của Hội Thánh, và trong Hội Thánh có anh chị em, có các bạn, có tôi ở đây. Mình thức tỉnh như một trách nhiệm không phải chỉ cho mình mà còn là cho người khác. Cho nên triết gia Søren Kierkegaard, một triết gia nổi tiếng ở trong phong trào hiện sinh, ông đã dùng cái hình ảnh một con tàu lênh đênh giữa biển khơi, và trên con tàu đó mọi thực khách trong phòng ăn ai nấy cũng cười đùa vui vẻ nhậu nhẹt say sưa như thể không có chuyện gì xảy ra cả. Đang khi đó có một người đứng ở trên boong tàu và đôi mắt cứ đăm đăm nhìn ra xa để xem có bất cứ một tín hiệu nhỏ nào không báo rằng một cơn bão có thể bất ngờ ập tới thì còn kịp để đi báo cho mọi người trên tàu, may ra có thể thoát hiểm. Kierkegaard đã dùng cái hình ảnh đó để diễn tả về thái độ sống của người Kitô hữu trong cuộc đời, một thái độ tỉnh thức. Tỉnh thức không phải chỉ cho mình, mà tỉnh thức cho anh chị em mình nữa. Bởi vì cho dẫu là Kitô hữu hay không phải là Kitô hữu, chúng ta tất cả đều ở trên cùng một chuyến tàu. Chúng ta cùng ở trong cuộc đời này, và chúng ta liên đới với nhau trong hạnh phúc cũng như khổ đau, trong sướng vui cũng như buồn phiền. Cho nên phải thức tỉnh. Và như thế thì một vòng này là thời gian hơn bao giờ hết, anh chị em chúng ta được mời gọi để tập sống cái thái độ thức tỉnh trước những giá trị tin mừng, trước lối sống của Chúa Giêsu. Và cái câu kinh thánh mà chúng ta nên tâm niệm trong suốt mùa vọng này, bắt đầu từ hôm nay, đó là hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và đừng chiều theo những dục vọng xác thịt. Xin cảm ơn anh chị em.